Tuấn Hiệp và Thúy Quỳnh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 2 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Miền Trung gồng mình ứng phó mưa lũ.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11 năm 2021 ước tính đạt 48,5 nghìn tỷ đồng.
Tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 11.
Liên minh châu Âu đẩy sớm kế hoạch tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ngày hôm qua theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nga luôn là đối tác ưu tiên hàng đầu, tin cậy và truyền thống của Việt Nam. Chúc mừng Liên bang Nga tổ chức thành công bầu cử Duma Quốc gia Nga vào tháng 9 vừa qua và cá nhân ông Volodin đã được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Duma Quốc gia Nga. Trao đổi về tình hình quan hệ song phương, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục, khoa học, cũng như trong phòng chống đại dịch COVID-19. Trong đó, hợp tác thương mại và đầu tư, năng lượng và dầu khí tiếp tục được mở rộng bất chấp tác động không thuận lợi của tình hình dịch bệnh, mang lại lợi ích thiết thực cho hai đất nước.
Trong ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh tại thủ đô Moscow. Đây là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại với biểu tượng ngọn lửa vĩnh cửu trong vườn Alexandrovsky gần Điện Kremlin. Chiều cùng ngày tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng có cuộc hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin.
Làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng vào chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình phát triển như cơ cấu và quy mô nền kinh tế vẫn còn hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng phối hợp với các bộ ngành tiếp tục rà soát về thể chế, cơ chế chính sách. Vấn đề thuộc thẩm quyền của chính phủ thì chính phủ xử lý, vấn đề thuộc thẩm quyền của các bộ ngành thì bộ ngành giải quyết, vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho thành phố Đà Nẵng phát triển.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, liên quan đến hai lô vaccine Pfizer được tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn in trên nhãn từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh việc gia hạn vaccine Pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế. Việt Nam không tự động gia hạn. Mọi vaccine về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân. Còn tiến sĩ Kiron Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, vào tháng 8 năm 2021, WHO đã phê duyệt việc tăng hạn sử dụng lên 9 tháng áp dụng với tất cả vaccine Pfizer đã được sản xuất, kể cả trước thời điểm tháng 8 năm 2021.
Đợt mưa lớn liên tục trong những ngày qua khiến nhiều khu vực ở các tỉnh miền Trung như Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa bị ngập sâu. Nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông bị hư hỏng nặng, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Theo báo cáo nhanh trong chiều ngày hôm qua, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã khiến một người chết và một người mất tích. Trong khi mưa lũ tại tỉnh Phú Yên có 3 người chết và 6 người mất tích. Chính quyền các địa phương đang triển khai tốt việc di dời người dân đến nơi an toàn.
Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về người di cư dự báo lượng kiều hối về Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, bất chấp ảnh hưởng từ dịch bệnh. Theo đó, lượng kiều hối về Việt Nam trong năm nay ước tính ở mức là 18,1 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục tăng so với năm 2020. Với con số này thì Việt Nam sẽ đứng thứ 8 thế giới và thứ 3 trong khu vực châu Á Thái Bình Dương về lượng kiều hối.
Thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, các bộ ngành địa phương nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công. Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11 2021 ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng 10 năm 2021. Cùng với đó, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục phục hồi, vốn đăng ký mới và tăng thêm giữ xu hướng tăng mạnh, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam.
Ngành sản xuất mật ong của Việt Nam đang phải đối mặt với một thách thức mới khi Bộ Thương mại Mỹ áp dụng thuế chống bán phá giá hơn 400% với mật ong của Việt Nam. Thị trường Mỹ đang chiếm 95% thị phần xuất khẩu của mật ong Việt Nam với hơn 50.000 tấn một năm. Mật ong Việt Nam chiếm 1/4 thị phần mật ong nhập khẩu tại Mỹ. Tuy mới là phán quyết sơ bộ, nhưng quyết định của Bộ Thương mại Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu mật ong vào thị trường Mỹ, cũng như hàng triệu lao động đang hoạt động trong lĩnh vực nuôi ong tại Việt Nam.
Theo kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn 2021-2025 khoảng 44 triệu m2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5 m2 sàn trên người. Tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng trong các dự án tại các khu vực có khả năng bố trí nhà ở xã hội theo quy hoạch là 90% nhà ở chung cư, 10% là nhà ở riêng lẻ. Để thực hiện kế hoạch này, thành phố dự kiến nhu cầu vốn là khoảng 437.000 tỷ đồng.
Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương thực hiện công tác điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tuyến metro số 1. Theo đó, dự kiến đến cuối quý 4 năm 2023, tuyến metro số 1 sẽ chính thức đi vào vận hành thương mại. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt điều chỉnh thời gian khai thác dự án này là quý 4 năm 2021. Tuy nhiên đến nay thì tuyến metro số 1 mới hoàn thành khoảng 88% khối lượng.
Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ sau ngày 31 tháng 12, tất cả các trường hợp không làm thủ tục cấp đổi sang biển số vàng sẽ bị xử phạt vì vi phạm lỗi không thực hiện đúng quy định về biển số. Theo Nghị định số 100/2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Hiện toàn thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 47.000 trường hợp chưa thực hiện quy định chuyển đổi sang biển số vàng. Cảnh sát giao thông thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có phương tiện kinh doanh vận tải thực hiện đổi biển số nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định.
Chỉ còn gần một tháng nữa là hết năm 2021. Đây cũng là thời điểm người dân cần và nên đi làm một số loại giấy tờ quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi cũng như giao dịch của mình. Đó là ba loại giấy tờ: thẻ ATM gắn chip, thẻ căn cước công dân gắn chip, đăng ký xe cho xe đã qua nhiều đời chủ, thiếu giấy tờ.
Với thẻ ATM gắn chip, nếu như không đi đổi thẻ dạng từ sang dạng chip, thì kể từ ngày 31 tháng 12, loại thẻ này sẽ không còn được rút tiền tại các cây ATM, cũng như không còn được chấp nhận bởi các phương tiện thanh toán khác. Với thẻ căn cước công dân gắn chip, 31 tháng 12 là hạn cuối, người dân được giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân. Với đăng ký xe, sau ngày 31 tháng 12, xe đã qua nhiều đời chủ mà không có hay là thiếu giấy tờ mua bán, sẽ không còn được đăng ký sang tên.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Y tế Đức thông báo chương trình tiêm phòng đại trà cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech tại Liên minh châu Âu-EU sẽ được triển khai sớm hơn một tuần so với kế hoạch trước đó. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, thì việc EU triển khai tiêm phòng đại trà cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sớm hơn một tuần so với kế hoạch trước đó là thông tin tốt cho các bậc cha mẹ và cả trẻ nhỏ.
Nhờ vào các đặc tính cơ học, sự ổn định về nhiệt và khả năng kháng hóa chất, lâu nay, màng phức hợp polymid được sử dụng rộng rãi để bảo vệ tàu vũ trụ hoạt động trong các điều kiện bên ngoài bất lợi trên quỹ đạo thấp của trái đất. Tuy nhiên, vật liệu này rất dễ bị oxy nguyên tử trong môi trường không gian, dẫn đến giảm mạnh các đặc tính vật lý và cơ học. Trong một nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí Advanced Materials, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một màng phức hợp nanopolymid hai lớp kiểu mới có thể sử dụng bảo vệ hiệu quả hơn các bề mặt bên ngoài của tàu vũ trụ.
Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết nước này muốn giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư trước khi bước sang năm 2022. Tổng thống Belarus nói sẽ yêu cầu những người di cư từ Trung Đông đang ở Belarus trở về nước vì sẽ không có hành lang nhân đạo nào. Tổng thống Lukashenko cũng cho biết là Belarus đã hợp tác với Liên minh châu Âu và chi 25 triệu đô la Mỹ cho hoạt động hỗ trợ người di cư ở khu vực biên giới nước này.
Ủy ban châu Âu EC ngày hôm qua thông báo một kế hoạch huy động 300 tỷ euro, tương đương với 340 tỷ đô la Mỹ, đầu tư công tư vào cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới. Kế hoạch của Liên minh châu Âu nằm trong cam kết mà nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 dành cho các nước đang phát triển tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall, Vương quốc Anh. Bên cạnh việc huy động vốn, kế hoạch của Liên minh châu Âu cũng nhằm chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm của châu Âu với các nước đang phát triển.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell cho biết Fed có thể sẽ đẩy nhanh việc cắt giảm các nỗ lực hỗ trợ thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh sức ép lạm phát tăng cao. Bên cạnh việc thu hẹp chương trình mua trái phiếu, giới phân tích nhận định là Fed có thể sẽ sớm tăng lãi suất cơ bản. Phản ứng trước phát biểu của người đứng đầu Fed, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đã đồng loạt giảm điểm mạnh với mức giảm trên 1%.
Theo số liệu công bố từ Cơ quan Thống kê châu Âu, tỷ lệ lạm phát trong tháng 11 tại khu vực Eurozone đã tăng lên mức cao kỷ lục trong hơn 20 năm qua do giá năng lượng tăng mạnh. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 thước đo của lạm phát đã tăng lên 4,9% so với mức 4,1% ghi nhận trong tháng trước. CPI tháng 11 cũng cao hơn 2 lần so với mục tiêu 2% do Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đề ra. Theo các chuyên gia kinh tế, lạm phát tăng cao đang tạo sức ép khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu hạn chế triển khai các chương trình kích thích kinh tế quy mô lớn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Vào chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Singapore, bắt đầu hành trình của mình tại AFF Cup 2020. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại nước bạn vào chiều cùng ngày. Hiện tại, VFF đang kiến nghị với ban tổ chức AFF Cup để các tuyển thủ có thể sử dụng phòng tập gym trong khuôn viên khách sạn trong suốt quá trình giải đấu diễn ra. Tuy nhiên, yêu cầu này sẽ cần nhận được sự đồng ý đến từ các cơ quan chức năng địa phương mới có thể được áp dụng. Trước đó, theo quy định của quy trình bong bóng mà nước chủ nhà Singapore đưa ra, các cầu thủ được yêu cầu chỉ ở yên trong phòng riêng.
Với một quyết tâm rất cao cùng khả năng tận dụng tốt những cơ hội có được, Liverpool đã giành chiến thắng 4-1 trước Everton ở lượt trận vòng 14 ngoại hạng Anh diễn ra vào sáng nay. Với 3 điểm có được, đội chủ sân Anfield tiếp tục bám đuổi Manchester City và Chelsea trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Ở hai trận đấu cùng giờ, thầy trò huấn luyện viên Tuchel đã gặp vô vàn khó khăn trong chuyến làm khách Watford, nhưng nhờ chất lượng nhân sự vượt trội cùng bản lĩnh mà Chelsea vẫn có được thắng lợi chung cuộc 2-1 trước Watford. Còn tại sân Villa Park, Manchester City cũng vượt qua Aston Villa với tỷ số tương tự 2-1 nhờ hai bàn thắng đẹp mắt ngay trong hiệp 1. Thắng trận này, Man City giữ vững ngôi nhì bảng với 32 điểm, kém Chelsea 1 điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Chị Thúy Quỳnh thân mến, ngoài tình hình mưa lũ tại miền Trung thì thời tiết trên cả nước có gì đáng chú ý không ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp và thưa quý thính giả, miền Bắc hôm nay tiếp tục là một ngày nắng hanh, còn tối và đêm khả năng cao có thể xảy ra băng giá và nhất là hiện tượng sương muối ở khu vực vùng núi cao phía Bắc. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trời ít mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ, với thời gian có nhiệt độ cao nhất trong ngày rơi vào khoảng 13 đến 14 giờ. Sau 16 giờ thì cường độ nắng yếu dần, trời tối nhanh, nhiệt độ cũng giảm nhanh. Đến 19 giờ tối, nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc đã thấp dưới 20 độ, cảm giác rét đã xuất hiện trở lại. Và đến khoảng đêm muộn và sáng sớm ngày mai, nền nhiệt hầu khắp các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc được dự báo sẽ hạ xuống dưới 11 độ, thậm chí là vùng núi cao có thể hạ xuống dưới 5 độ, nên khả năng cao sẽ xuất hiện hiện tượng sương muối. Ở miền Trung không còn ảnh hưởng của gió đông, đêm qua cả miền Trung chỉ còn mưa rải rác, tập trung ở vùng ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Định. Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa giảm dần. Tuy nhiên, sau mưa lớn vẫn còn nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá tại các sườn đồi núi, ta luy dương, ta luy âm ở Tây Nguyên và vùng núi khu vực Quảng Nam, Khánh Hòa. Người dân ở các khu vực trên cần cảnh giác, hạn chế đi lại ở những nơi vừa bị sạt vì có thể sạt lở sẽ tiếp diễn. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng nhẹ lên ngưỡng từ 23 đến 26 độ. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao 26 đến 29 độ. Riêng phía Nam có nơi cao hơn. Với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, do ảnh hưởng khuếch tán của khối không khí lạnh, nên lúc này Tây Nguyên trời rét nhẹ, còn các tỉnh miền Đông Nam Bộ, người dân cũng cảm nhận được tiết trời se lạnh bởi nhiệt độ ở mức từ 22 đến 23 độ. Tuy nhiên, do có nắng sớm nên cái rét ở Tây Nguyên hay là cái lạnh ban sáng ở Nam Bộ sẽ qua nhanh. Trong ngày hôm nay thì Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ít mưa, trời nắng kéo dài, nhiệt độ trưa chiều ở Tây Nguyên sẽ ở ngưỡng 26 đến 29 độ, còn Nam Bộ là 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.